Mời các bạn theo dõi tiếp tập 3 bộ truyện Phiêu lưu hành động Lời Nguyền Lộ Ban, tác giả Viên Thái Cực, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân, phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Chương 5 hồi 2 Bôn Hồng Đạo. Không phải không tinh xảo bằng điên phúc đạo, đây gọi là bôn hồng đạo. Điên phúc đạo có thể bố trí ở tất cả mọi nơi, còn bôn hồng đạo nhất thiết phải đặt ở sườn dốc mới phát huy được tác dụng. Song khảm diện ở đây không chỉ dựa vào hình mà còn dựa vào vật. Đối thủ đã đập tuyết thật cứng, làm nút lẫy 4 bước, sau đó phủ tuyết xốp lên trên để che giấu nút lẫy. Phía dưới dù có là khảm từ xa cũng khó mà phát hiện. Chú thích: Bôn hồng đạo có nghĩa là con đường lũ đột. Thủy Băng Hoa đến giờ mới có cơ hội lên tiếng. Ồ, hành lang Yên Quy cũng có cùng nguyên lý này. Lão mù bỗng như bừng tỉnh. Bôn hồng đạo chắc chắn là đối thủ vừa mới bày ra, chứ không phải là khảm diện bảo vệ bảo cấu. Phát hiện của lão thật là thừa thái. Khảm diện dùng tuyết làm nút lấy, làm sao có thể là khảm diện nghìn năm bảo vệ bảo bối của Lỗ gia? Chỉ phát hiện ra nhờ cục cứng dưới đế giày. Lỗ Nhất Khí tiếp lời, ngữ khí hết sức lạ lùng, không biết là đang hỏi hay đang phán đoán. Thủy Băng Hoa sững người một chốc, hai bên má thoáng ngừng đỏ, khẽ hỏi: Ồ, cậu biết cả rồi ư? Không, tôi không biết. Tôi không biết rốt cục chỉ là thần thánh phương nào. Câu nói điềm tĩnh của Lỗ Nhất Khí khiến khuôn mặt Thủy Băng Hoa càng đỏ bừng lên, bối rối đến mức quên bẵng mất cần phải tiếp lời cậu. Nói xong câu này, Lỗ Nhất Khí cũng cảm thấy mình có vẻ hơi nặng lời. Song người phụ nữ này quả thực là một ẩn số. Cô ta thông thạo cách bố trí khảm diện, lại thêm mạch da khâu trên quần, khối cứng giấu dưới đế giày đều là những thứ đáng ngờ vẫn chưa được giải thích. Vừa rồi Nhậm Hoặc Cuồng cố tình nhắc đến cách cục giảm chút cắm nghiêng là mồi nhử. Trong những kẻ khả nghi có cả cô ta. Hơn nữa, nếu suy xét kỹ hơn thì cho tới giờ phút này cô ta chỉ giúp được cậu một việc duy nhất, đó là mạch da kỳ quái kia. Song đối thủ không hề có mạch da mà vẫn tới đây sớm hơn họ. Phải chăng cô ta đã dùng một tin tức lỗi thời để chiếm lấy niềm tin của cậu? Khảm này dễ dài làm cho tuyết tan ra, hoặc nện chắc luôn cho cả lớp tuyết xốp trên bề mặt là xong. Thủy Băng Hoa không tiếp lời Lỗ Nhất Khí mà quay sang nói về cách giải khảm diện. Muốn làm tan chảy toàn bộ lớp tuyết trên sườn dốc là không hề đơn giản, song nện cho chắc lớp tuyết xốp lại chẳng mấy khó khăn, bởi trong số họ có một cao thủ có khả năng giải đá phá núi. Quỷ Nhãn Tam đi lên phía trước, cây sẻng thép múa sang tả hữu loang loáng như bay, vừa đi vừa đập, tốc độ không hề chậm chạp. Đi xuống sườn dốc trơ trụi một đoạn không xa, đã sắp tới gốc cây lớn đầu tiên. Đột nhiên lão mù chụp lấy bả vai Quỷ Nhãn Tam, giữ hắn dừng lại, rồi nghếch mũi lên hít hít vài cái, trầm giọng mà nói: Có mùi máu tanh. Đúng là có mùi máu tanh. Ngay sau đó Quỷ Nhãn Tam và Nhậm Hoặc Cuồng đều ngửi thấy. Đến khi họ hết sức thận trọng bước lại gần gốc cây đầu tiên, một cảnh tượng chết chóc kinh hoàng đập ngay vào mắt. Một thân người bị đóng chặt trên thân cây, hai bàn chân cách mặt đất hơn 2 thước, dưới bàn chân là 2 vệt máu đỏ buốt đã đông cứng thành băng. Người chết mắt mở trừng trừng, bộ dạng của kẻ chết không nhắm mắt. Chính là tay nỏ bắn yêu cung Xạ Nguyệt đang bị ghim chặt trên cây bởi mũi phi mâu xương sớm thấm tóc. Một cao thủ hiếm có đã bị ngọn phi mâu ghim chết tức khắc trên cây mà không cả kịp kháng cự, đủ biết kẻ sát hại gã bản lĩnh phi thường tới mức nào. Vì sao phải giết tay nỏ cao thủ này? Có lẽ chỉ có một nguyên nhân, chính là gã đã phạm sai lầm, một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Trong lúc bỏ chạy đã làm bại lộ con đường bí mật, khiến những kẻ không nên tới đã tới được nơi này quá sớm. Ngọn phi mâu tàn sát không những kéo bật cả một thân người sống bay lên khỏi mặt đất, mà mũi nhọn tiếp tục xuyên thấu thân cây to ngang chum vại, Lực đạo khủng khiếp nhược đấy đã khiến trí não Lỗ Nhất Khí một lần nữa lại xao động lên một lượt. Đúng là cậu đã mắc phải quá nhiều sơ suất, đã bị qua nhiều hiện tượng giả đánh lừa. Chẳng nói đâu xa, ngay như ngọn phi mâu sương sớm thấm tóc trước mắt, với uy lực tàn bạo nhường này, cây vũ kim cương của Quỷ Nhãn Tam tuyệt đối không thể ngăn cản nổi. Nghĩ tới đây, cậu bỗng đột nhiên choàng tỉnh. Thì ra hôm đó Dương Quỷ Tỷ ra tay không phải để trợ lực cho sương sớm thấm tóc, mà là muốn ngăn cản nó. Tuy không thể ngăn chặn, song chỉ đã khiến lực đạo của phi mâu giảm đi đáng kể. Nếu không, kết cục của cậu và Quỷ Nhãn Tam hẳn cũng chẳng dễ coi hơn tay nọ chết thảm trước mắt. Thì ra khi ở Kim Gia Trại, Dương Quỷ Tỷ vẫn âm thầm trợ giúp cậu. Ánh mắt của cô lúc đó tràn đầy hoang mang lo lắng. Trước khi phi mâu bay đến còn giục cậu đi mau. Thì ra cô vẫn luôn quan tâm đến cậu, sẵn sàng bảo vệ cho cậu. Đến tận lúc này, Lỗ Nhất Khí mới hiểu được tâm ý của Dương Quỷ Tỷ mấy hôm về trước. Tuy có chút muộn màng, song vẫn khiến cậu lâng lâng vui sướng. Một cảm giác ngọt ngào khó tả len lỏi trong tim, cơ thể như chìm trong một niềm ấm áp. Đối diện với dốc núi dài dằng dặc phía trước, Lỗ Nhất Khí khép hở đôi mắt, hít vào một hơi thật sâu rồi nín lại rất lâu. Cậu hy vọng luồng khí sẽ giúp cậu cuốn đi những thứ hỗn loạn vật đục đang lật vật trong trí não. Đi tiếp thôi, trước mắt chưa có gì nguy hiểm, cậu lên tiếng, chứng tỏ luồng khí vừa rồi đã thở hết ra. Chỉ là hơi thở ra rất mực chậm rãi và bình ổn, khiến người khác không thể nhận ra. Phương pháp hít thở này đạo giáo gọi là quy tán tức. Không ai tỏ ý nghi ngờ trước phán đoán của Lỗ Nhất Khí, nên lập tức cất bước đi xuống sườn dốc. Phương đi không thay đổi, vẫn tiến về phía bắc. Kỳ thực, từ đường mòn Sam Đỏ sẽ vào đường nhỏ, rồi xuyên qua canh rừng, họ vẫn luôn đi về hướng bắc. Khi đi tới gốc cây lớn thứ hai, lớp tuyết trên đất đã mọc đi rõ rệt, chắc chắn không thể tiếp tục thiết kế khảm diện ở đây. Khi xuống tới chân dốc, mọi người đều cảm thấy bước chân có vẻ nặng nề. Tiếp nữa là dốc lên liên tục, tuyết phủ càng mỏng, bởi vậy họ bước đi cũng dễ dàng nhanh chóng hơn nhiều. Phía trước có lẽ rất ấm, không thấy tuyết phủ nữa. Dù có lợi khai không nói, mọi người cũng phát giác ra. Đặc biệt khi nhìn về khe núi phía xa, lại phảng phất một làn khói sương uốn lượn. Thoạt tiên, Lỗ Nhất Khí cho rằng đó chỉ là làn khí tướng trong cảm giác của cậu. Song sau đó, cậu phát hiện ra mình đã lầm. Nơi đó quả thực có sương mù. Trong cánh rừng già phương bắc giữa buổi đông lại có sương mù xuất hiện vẫn vít không tan, thì chắc chắn nơi đó là một vùng đất dị thường với nhiệt độ cao hơn hẳn. Còn chưa đi tới khe núi hai gối, họ đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng kỳ quái. Trước tiên, ở giữa hai dãy cây bụi dày đặc bên dốc xuất hiện rất nhiều lỗ hổng rộng hẹp nông sâu khác nhau. Nhiều lỗ hổng chạy dài một đoạn khá xa về phía rừng cây rậm rịt, thậm chí còn có chỗ rẽ ngoặt, không biết có thông ra khỏi rừng cây hay không. Có thể nhận ra những lỗ hổng này có cái là do chặt đắn, có cái là do bị dị vật rẽ ra, cũng có cái là do bị thiêu đốt mà thành. Hẳn là chúng mới xuất hiện trước đó chưa lâu, nếu không với tốc độ sinh trưởng nhanh chóng của cây bụi, chúng đã bị lấp kín rồi. Tiếp theo, họ nhìn thấy những bộ hải cốt rải rác trên dốc núi và bên rìa rừng cây bụi. Có hải cốt của người, cũng có hải cốt của động vật. Nhìn màu mà đoán, có lẽ chúng đã phải sầu sãi ở đây khá lâu rồi. Đi tiếp về phía trước, họ bắt gặp một vài nấm mộ sơ sài lẫn trong rừng cây bụi. Có lẽ là ai đó đã phát quang hoặc đốt cháy cây rồi mới đào mộ chôn xác. Bởi vậy, những nấm mộ đã bị cây cối mới mọc lên bao bọc tầng tầng lớp lớp. Nếu không nhìn kỹ, thật khó nhận ra, vì trông chúng giống hệt như những mộ đất mọc đầy cây bụi. Họ là ai? Tất cả mọi người đều có chung một thắc mắc trong lòng. Có lẽ là những thợ rừng đến tìm báu vật không thể sống sót trở về chăng? Thủy Băng Hoa khẽ nói một câu, xong mọi người đều nghe thấy. Ở đây có hải cốt, nhưng tại sao trong cánh rừng khi nãy lại không có nhỉ? Tùng Đắc Kim thắc mắc. Nếu là ngươi, thì ngươi thích chặt rừng Sam Đỏ mà chạy, hay thích phạt đám cây bụi kia? Hơn nữa, có ai dám đảm bảo bên rừng Sam Đỏ không có hải cốt? Đám hải cốt ven đường vừa rồi ngươi đã thấy chưa? Hình như mới được gom nhặt lại. Đối phương muốn bố trí khảm xiển Bôn Hồng Đạo ngoài kia, chắc chắn sẽ phải dọn dẹp hài cốt ở đó. Hơn nữa, ta đoán rằng những kẻ phải bỏ xác ở đây không còn đủ sức để chạy tới rừng xám đỏ nữa. Đứng từ đây nhìn thấy cánh rừng xám đỏ rậm rạp ở tít xa, họ đã cảm thấy không thể vượt qua được. Thà chặt phá 5 cây bụi ở ngay trước mặt, khẩn cấp tìm đường thoát thân còn hơn. Song bọn chúng làm sao hiểu được rằng bên trong khảm xiển nơi không có đường chính là đường chết. Phó Lợi Khai lại giảng giải một tràng, trong đôi mắt to nhỏ lóe lên những tia sáng rất tinh khôn. Lỗ Nhất Khí đưa mắt liếc nhìn rừng cây tạp nham bên cạnh. Đúng vậy, vào mùa này mà còn rậm rạp như vậy, nếu vào xuân hạ cây cối trổ mầm đâm nhánh thì có khác nào một bức tường, một bức tường không biết dày tới đâu mà kể. Đám cây tạp này phần lớn đều là cây ôn văn và cây điều khích, thân cây tích rất nhiều nước, chất gỗ lại cực dai bền, muốn chặt phá vô cùng tốn sức, lại rất khó đốt cháy, dù có bắt lửa cũng không thể cháy lan ra. Tuy chúng không được xếp theo cách cục giả trúc cắm nghiêng, song chắc chắn cũng do người ta cố ý trồng nên, nếu không chụp loại sẽ không thể đơn thuần như vậy. Kiến thức về cây rừng của Phó Lợi Khai quả nhiên uyên bác khác thường. Chú thích: cây ôn văn, một loài cây bụi nhỏ, chất gỗ khá xốp, thớ gỗ cong queo sải sạc, thân cây nước rất nhiều, không dễ cháy. Cây điều khích, một loài cây bụi nhỏ, thớ gỗ thẳng đứng, giữa các thớ có khe hở. Đoạn dốc lên không quá dốc, nên đoàn người bước đi nhẹ nhàng, vừa đi vừa trò chuyện. Chân bước mỗi lúc một nhanh, chẳng bao lâu, đỉnh dốc đã hiện ra ngay trước mắt. Vượt qua đỉnh dốc này, đã có thể nhìn thấy lối vào của khe núi hai gối. Một tia chớp bỗng xẹt qua trí não Lỗ Nhất Khí, cậu đột nhiên sực nhớ tới một điều gì, buột miệng nói liền: trong khảm xiển nơi không có đường chính là đường chết, anh Phó. Anh vừa nói đám hài cốt kia bỏ mạng vì sao vào đường chết, xong ở đây lại không có khảm xiển, hay là chúng ta đã rơi vào khảm xiển rồi mà không biết? Lời vừa nói ra, cả đám đều giật nảy mình, vã một hơi lạnh. Quỷ Nhãn Tam đi đầu, hai chân bụt rủn suýt ngã nhào, may mà kịp chống cây sẹt lưỡi cày trong tay xuống đất. Song Quỷ Nhãn Tam vẫn ngã lăn chiêng, không chỉ mình hắn mà Thủy Băng Hoa và Phó Lợi Khai cũng ngã rúi rụi. Do hai người đi ngay sau Quỷ Nhãn Tam, nên khi bước chân của hắn đột ngột thay đổi, họ đã không kịp dừng lại, xô cả vào hắn mà ngã chồng chéo lên nhau. Sau lưng họ là Lão Mù, Lão khựng lại ngay tại chỗ, khiến ba người phía sau bất ngờ đâm sầm với Lão. Song cánh tay khẳng khiu của Lão đã kịp giơ sang ngang chặn ngay họ lại. Gì mà phải sợ đến thế, cậu cả và các người đều không phát hiện ra khảm diện thì ở đây làm quái gì có khảm diện nào? Lão Mù đầy vẻ trách cứ. Câu nói của Lão khiến mọi người bất giác đỏ mặt. Đúng vậy, dù xỉ tí nữa cũng không nên khiếp sợ đến nỗi ngã sấp ngang ngửa. Cẩn thận một chút vẫn hơn, mọi người nhìn thật kỹ thêm lần nữa, đừng bỏ sót thứ gì. Nhậm Hoặc Cuồng giọng đầy lo lắng. Ông ta không sợ bỏ sót thứ gì, mà là sợ không phát hiện ra điều gì. Mọi người đều thận trọng quét mắt nhìn khắp xung quanh. Lỗ Nhất Khí đưa tay lên đo đạc một hồi, Quỷ Nhãn Tam vung xẻng gõ đập lên đất tuyết mọc xung quanh, song họ không hề phát hiện thấy điểm gì bất thường. Chẳng có gì đâu, cứ đi tiếp đi. Phó Lợi Khai vốn dĩ ít hào hứng nhất với việc tìm bảo cấu khai quật báu vật, lúc này lại tỏ ra phân khích và nóng vội khác thường. Phải chăng ngọn núi hệt như cơ thể đàn bà kia đã hấp dẫn gã? Không được, đợi đã. Lỗ Nhất Khí vội nói, rồi ngoảnh nhìn Nhậm Hoặc Cuồng. Từ đường mòn xăm đỏ cho tới lối vào dốc núi, Nhậm Hoặc Cuồng vẫn luôn đi trong con đường này. Không biết giờ đây liệu ông ta có thể hé lộ cho cậu một vài thông tin khác. Nhậm Hoặc Cuồng hiểu ý của Lỗ Nhất Khí, xong chỉ cười nhăn nhó rồi lắc đầu, tiếp tục quay đi xem xét địa hình địa thế. Tuy không nhận được câu trả lời, song Lỗ Nhất Khí vẫn cảm thấy thái độ của ông ta trước sau đối lập, chắc chắn có lý do riêng. Thủy Băng Hoa lặng lẽ đi bên cạnh Lỗ Nhất Khí, kín đáo nắm lấy tay cậu. Lỗ Nhất Khí biết rằng cô ta muốn cầu cảm nhận thêm lần nữa về mảnh da bản đồ, xem liệu có tìm ra manh mối gì khác. Sau khi những ngón tay mềm ấm, dịu dàng luồn vào bàn tay cậu, tim cậu vẫn nảy lên một nhịp. Song cậu không chịu để cô ta kéo bàn tay xuống dưới, mà chỉ cười ngượng nghịu rồi lắc đầu. Mạch da kia cậu chỉ chạm vào một lần đã in sâu vào tâm trí, trên đó không hề ghi chép một bố cục phản diện nào. Hay là cứ nghỉ chân một lát đi, dù sao cũng sắp tới nơi rồi, qua đỉnh dốc sẽ nhìn thấy lối vào khe núi. Tùng Đắc Kim bình thường có vẻ khù khờ, song vào lúc cấp bách lại trở nên sáng suốt. Không ai đáp lời, chỉ có Lỗ Nhất Khí mỉm cười đầy ẩn ý, hết nhìn Tùng Đắc Kim lại nhìn Thủy Băng Hoa. Vẫn đi tiếp là hơn, đối thủ rõ ràng đã tới trước chúng ta, nếu còn chần chừ đối thủ cướp được rồi thì trắng tay cả nút. Phó Lợi Khai cũng nói rất có lý. Nhưng Phó Lợi Khai còn chưa nói dứt câu, Lão Mù bỗng đột ngột hướng về phía Tùng Đắc Kim như một bóng ma, giơ tay xuất chảo chụp lấy cánh tay gã. Tùng Đắc Kim vội sọc chân né người sang bên cạnh, tránh ngay được cú chụp thình lình. Lão Mù tai nghe âm thanh, tay tiếp tục chụp tới. Tùng Đắc Kim lại thụt lùi né được. Bàn tay Lão Mù hệt như một tia chớp đen vụt ngay đến trước người Tùng Đắc Kim, lao ngược lên trên. Tùng Đắc Kim hết cách tránh né, bàn tay Lão Mù đã chụp cứng bả vai gã.
Ông làm cái gì thế?
Tùng Đắc Kim kinh hãi kêu lên. Ngươi vừa nói địch dốc là có ý gì? Lão Mù cất giọng lạnh lẽo hỏi.
Ý gì là ý gì?
Tùng Đắc Kim đương nhiên không hiểu câu hỏi của Lão Mù. Không chỉ mình cá mà những người khác cũng ngật ra chẳng hiểu chuyện gì. Ngươi vừa nói rằng chúng ta đang đi lên địch dốc. Câu nói này thì mọi người đều hiểu. Tùng Đắc Kim thở phào một cái đáp.
Đúng vậy, đang đi trên đỉnh dốc, cái này mà cũng phải hỏi.
À, không đúng rồi. Giọng Lão Mù trở nên gấp gáp và hoảng sợ. Sao bước chân của ta lại cảm thấy như đang xuống dốc? Tất cả mọi người đều sững thật lại. Người phản ứng đầu tiên là Phó Lợi Khai. Gã rút từ trong tay nải ra một quả cầu gỗ, đưa bàn chân đi qua đi lại mấy lần gạt đám tuyết, lộ ra một khoảng đất, rồi đặt quả cầu gỗ vào giữa. Quả cầu tìm dốc, hóa ra không phải quả cầu bằng sứ chứa thủy ngân à? Nhậm Hoặc Cuồng vừa liếc qua đã biết ngay câu cá của quả cầu. Quả cầu sứ dễ vỡ, sư phụ của tôi dạy tôi dùng quả cầu bằng gỗ. Là cầu trong cầu, đây là quả cầu sống, bên trong còn có một quả cầu nhỏ đặc suột nữa, tác dụng như nhau. Nói tới đây, Phó Lợi Khai chợt khựng lại, bởi lẽ trước mắt gã đã hiện lên một cảnh tượng quái dị. Quả cầu gỗ chậm rãi xoay một vòng nhỏ, rồi từ từ lăn về phía địch dốc. Mọi người gần như không tin nổi vào mắt mình, quả cầu đã lăn lên địch dốc. Quỷ Nhãn Tam thấy quả cầu sắp lăn đến chỗ tuyết động, bèn vội vàng dùng sẻng hớt tuyết đi. Đúng vậy, trên cả một đoạn dốc dài, chỉ một khúc nghiêng xuống vẫn chưa đủ kết luận về hướng dốc của toàn bộ sườn núi, nên Quỷ Nhãn Tam muốn kéo dài đường lăn cho quả cầu tìm dốc. Thế nào rồi? Lão Mù không hỏi kết quả. Lão đã nghe thấy hướng lăn của quả cầu gỗ. Lão đang muốn hỏi nơi này rốt cuộc là loại khảm diện gì. Không ai trả lời. Tất cả mọi người đều hiểu rõ họ đã rơi vào khảm diện, song không ai biết đây là khảm diện gì. Lý luận điểm huyệt biện hình trong phong thủy học, phương pháp định hình tìm cát vị trong công pháp của Lỗ Gia, phương pháp xây dựng theo hình, bố trí theo hình của Thủy Băng Hoa, tất cả đều không hề ăn nhập với khảm diện này. Trong khảm diện đã không thể dùng thị giác thông thường để biện nhận sự cao thấp thật giả của địa hình. Đầu óc Lỗ Nhất Khí có phần rối loạn, thậm chí cậu đã hoài nghi đây là một con đường ma quỷ. Tuy nhiên, trạng thái rối loạn chỉ vụt qua trong thoáng chốc, rồi mọi tư duy đều mau chóng tập trung vào cơ sở tập. Quỷ Nhãn Tam lập tức nghĩ đến cú ngã hết sức vô lý của mình lúc nãy. Chắc chắn việc khảm diện đã phát huy tác dụng. Song một khảm diện bố cục rộng lớn và tinh xảo tuyệt luân nhược kia chỉ để đẩy ngã một người thì quả thực là lãng phí quá sức. Mọi người đều cảm thấy khảm diện này bố trí rất vi diệu, song tác dụng lại vô cùng bí hiểm. Hay là cứ trèo lên xem sao rồi tính. Phó Lợi Khai đưa ra một ý kiến rất thực tế. Gặp phải qua nhiều điều khó hiểu, nhưng không chừng đáp án lại ở ngay phía trước. Đi vài bước nữa sự thể sẽ rõ ràng.
Được, mọi người đứng yên để tôi thử xem. Quỷ Nhãn Tam lúc nào cũng kiệm lời, trừ khi lâm vào tình thế nguy cấp. Cứ để tôi đi, mà cậu Tam, tốt nhất hãy cho tôi một sợi dây bảo hiểm, Phó Lệ Khai nói. Quỷ Nhãn Tam không phản đối, vốn dĩ hắn cũng không muốn rời khỏi Lỗ Nhất Khí quá xa. Hắn bèn gỡ lấy một năm thừng gai nhỏ ở bên thắt lưng. Đây là sợi thừng gai mà hắn đang mua sau khi thoát khỏi sông núi Phân Thủy ở khe Long Môn. Còn sợi Thiên Hồ Giao Liên đã đưa lại cho Lỗ Nhất Khí. Sợi dây thừng được buộc lên cây sẻng lưỡi cày. Cây sẻng được sẻng bởi tay Nhậm Hòa Cuồng, quả thực phi phàm. Chỉ vài nhát đâm đã cắm ngập sâu xuống lớp đất đá trên sườn núi. Đầu kia của sợi thừng thắt thành nút bài triền, buộc vào cổ tay trái Phó Lợi Khai. Cách thắt nút kiểu này sẽ giúp cổ tay ít bị tổn thương hơn, đồng thời cũng rất hữu hiệu khi phải thoái lui cấp tốc. Nếu gặp nguy hiểm, có thể đưa tay phải bám lên trên kéo mạnh, sẽ nhanh chóng lôi được người trở về. Chú thích: nút bài triền, dây thừng được cuốn thành nhiều vòng, sau mỗi vòng lại kết thành một nút kéo. Các nút kéo nối liền thành một dây, nên hướng chịu lực biến thành hướng thẳng đứng. Nhiều vòng quấn cộng thêm hướng tác dụng lực thẳng lên trên sẽ giúp người hoặc vật giảm bớt được tổn thương tại vị trí bị buộc. Chỉ còn cách địch dốc vài bước chân, địch dốc lại chỉ thoai thoải, nên Phó Lợi Khai nhanh chóng đến nơi. Xong vừa đặt chân lên đỉnh dốc, gã đột ngột biến mất tăm. Quỷ Nhãn Tam phản ứng rất nhanh, lập tức vung tay chụp ngay lấy cán sẻng, một chân dẫm chặt lên mặt đất nơi lưỡi sẻng đã cắm xuống, người ngã ra phía sau. Đúng lúc hắn vừa vận lực thì sợi dây thừng lập tức bị giật căng, bật lên tức tưng như gạch đàn. Chỉ nghe tiếng rung đã đủ biết sức kéo ở đầu thừng bên kia rất lớn. Cơ thể Quỷ Nhãn Tam đã đổ hẳn về phía trước, vẻ như Phó Lệ Khai đang rơi thẳng xuống dưới. Nhậm Hòa Cuồng vội vã ôm chặt lấy vai Quỷ Nhãn Tam, giữ được hắn không đến nỗi ngã sấp. Lão Mù vung tay đẩy mạnh Tùng Đắc Kim, nói lớn: mau giúp họ! Sợi dây thừng vẫn căng rung lên bật bật, may mà Tùng Đắc Kim đã chụp được sợi dây. Cánh tay lực sĩ của gã trở nên đặc biệt hữu dụng. Ba người cùng hợp sức giữ sợi dây thừng thật vững. Cây sẻng vẫn được cố định nguyên chỗ cũ, không xê dịch một ly. Phó Lệ Khai hai tay bắt chéo, dốc hết sức lực tự lôi cơ thể lên đỉnh dốc. Khuôn mặt cứng nhắc giờ rung gió méo sạch, gã gào lớn: đừng lại gần, đừng ai lại gần, nút lẫy của khảm diện ở đây. Lỗ Nhất Khí nhìn gã bò trườn một cách khiếp đảm trên đỉnh dốc, cảm thấy kinh ngạc vô cùng, nghĩ thầm: không biết là thứ gì khiến hắn sợ hãi đến nỗi không cả dám đứng dậy mà đi. Phó Lệ Khai cứ thế bò thẳng tới bên chân Lỗ Nhất Khí. Lỗ Nhất Khí phải đưa tay lên đỡ, gã mới đứng dậy nổi, giọng nói còn chưa hết run rẩy: người chết, toàn là người chết. Người chết cái gì, nói cho rõ ràng xem nào, không được không cuối. Ai mà hiểu nổi, chẳng lẽ người chết kéo anh xuống à? Không phải Thủy Hoa Băng muốn làm cho không khí thêm căng thẳng, mà là vì vẻ mặt của Phó Lệ Khai khiến cô ta không thể không căng thẳng. Lỗ Nhất Khí vô nhẹ vào vai Phó Lệ Khai nói: cứ bình tĩnh, nói rõ xem nào. Phó Lệ Khai thở dài, thở vài nhịp mới lấy lại bình tĩnh mà nói: đi qua đỉnh dốc là một sườn núi dốc đứng, trên dốc không hề có tuyết phủ mà chỉ có mặt băng trơn trượt, dưới dốc toàn là xác chết, đều chết vì bị ngã. Tôi hiểu rồi, đây là khảm diện điên đảo hình dốc, mục đích của nó là khiến cho người rơi vào trong khảm diện tự nhiên tích tụ để lao lên một cách vô thức, sau khi lên tới đỉnh dốc lập tức tự rơi xuống vực. Thủy Băng Hoa vừa nghe Phó Lợi Khai thuật lại đã quả quyết: đúng đây, đúng đây, vừa rồi tôi đã cảm thấy khảm diện này không hề dùng đến phép che mắt, mà chỉ là dựa hình dần biến đổi, tích thế trong vô hình. Trước đây sư phụ tôi từng nói đến nguyên lý này, song tôi lại không chú ý lắng nghe. Lời của Thủy Băng Hoa như một gợi ý khiến Phó Lợi Khai bực tỉnh. Song người bực tỉnh thực sự không phải là Phó Lợi Khai, mà là Lỗ Nhất Khí. Trong đoàn đối thoại giữa Thủy Băng Hoa và Phó Lợi Khai có một chữ cậu nghe rõ nhất, đó là chữ biến. Một đoạn văn tự trong cơ sở tập lập tức hiện lên trong trí não. Hình không phải là nhìn thấy, hình không phải là cảm thấy. Nhìn và cảm xuất phát từ tâm, tâm thường biến. Biến thì hình đó không phải là hình. Không phải là hình cũng là vô hình, không biết lực đi đến đâu, thế từ đâu tới. Biến tròn vuông, biến lên xuống, biến xa gần. Khéo dùng một cây, một đá, dáng núi, sắc sừng. Mắt nhìn sai, cảm biến loạn.